Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn.
Hôm nay 23 tháng 9, thứ năm trong Chủ nhật thứ 25 thường niên, Giáo hội cho chúng ta cử hành lễ nhớ Thánh Pio Linh Mục, vẫn quen gọi là Thánh Pio Năm Đầu. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, câu 7 đến câu 9. Khi ấy tiểu vương Herode nghe biết tất cả những gì đã xảy ra thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói, đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy. Kẻ khác nói, ông Elia xuất hiện đấy. Kẻ khác nữa lại nói, đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại. Còn vua Herode thì nói, ông Gioan chính ta đã chém đầu rồi. Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng ngày hôm nay nói cho chúng ta những danh xưng mà người ta dùng để nghĩ về Chúa Giêsu. Chưa ai có thể gọi đúng tên người, chưa ai có thể tuyên xưng người là Đức Chúa, mà người ta chỉ có thể mơ hồ dùng những danh xưng quen thuộc để diễn tả về người. Có kẻ cho rằng người là ngôn sứ Elia hay một ngôn sứ nào đó. Gần hơn cả, có người cho rằng Đức Giêsu là Gioan Tẩy Giả. 2000 năm lịch sử trôi qua, những vấn nạn mà con người thời xưa đặt ra, những danh xưng người ta dùng để diễn tả về Đức Giêsu, thì ngày hôm nay vẫn còn nguyên đó. Biết bao người chưa biết Đức Giêsu là ai, chưa thể tuyên xưng danh thánh của người. Và rồi, người ta có thể khoác cho người đủ thứ màu áo, đủ thứ cung cách khác nhau. Người ta quan niệm Đức Giêsu như một siêu sao điện ảnh. Người ta quan niệm Đức Giêsu như một người hùng. Hay có khi quan niệm Đức Giêsu như một siêu nhân. Phải chăng đó là Đức Giêsu mà người muốn bày tỏ cho chúng ta? Chắc chắn không bao giờ là như thế. Hãy trả lại cho chúng ta một Đức Giêsu của niềm tin, Đức Giêsu của lịch sử, Đức Giêsu Nazareth, Đức Giêsu đã chết và sống lại, Đức Giêsu là đấng muôn dân trông đợi. Tiểu vương Herode có thể không biết Đức Giêsu là ai và tìm cách gặp người. Còn chúng ta, những người mang danh là Kitô hữu, chúng ta không thể không biết Đức Giêsu, bởi vì chúng ta đã được dìm vào trong cái chết của người nơi cát rửa và đã được trỗi dậy để sống sự phục sinh của người. Chúng ta đã được người nuôi dưỡng bằng lời hằng sống, được người bẻ tấm bánh thánh thể để trao ban mỗi ngày, được người ban ơn tha thứ có bí tích hòa giải, được người đỡ nâng khi chúng ta gặp gỡ trong đời sống cầu nguyện. Không thể một Kitô hữu nói rằng tôi không biết Chúa. Không thể chúng ta mượn những danh xưng quen thuộc để sánh ví với người. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi chúng ta tự chất vấn nội tâm mình. Đối với tôi, Đức Giêsu là ai? Người có thực sự là Thiên Chúa của lòng tôi, thực sự là đấng cứu độ tôi đợi chờ, hay người là một đấng nào khác? Tôi có thực sự yêu mến tôn thờ một Đức Giêsu của lịch sử, Đức Giêsu Kinh Thánh trình bày cho tôi, hay tôi đã tự tạo ra một Đức Giêsu cho riêng mình như một thứ thần tượng, để rồi Đức Giêsu ấy không có khả năng cứu độ bản thân tôi. Xin cho mỗi chúng ta sống niềm tin một cách chân chính theo giáo huấn của Chúa như Tin Mừng dạy, để chúng ta được gặp gỡ chính Đức Kitô, nguồn sự sống, đấng cứu độ chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin cho đời sống của chúng con trở thành lời tuyên xưng Chúa là cứu Chúa của mình. Xin cho con được gặp được Chúa trong đời sống của con, trong những việc con làm, trong những lời con nói, trong mối tương quan với tha nhân, để chính Chúa hướng dẫn đời sống của chúng con và chính Chúa soi sáng hầu chúng con có khả năng diễn tả Chúa cho anh chị em mình. Amen.
Chuyện tình Giêsu tôi đã được nghe từ trong những câu kinh bên mẹ. Chuyện tình Giêsu tôi đã được nghe hòa cùng cha e a nguyện cầu. Chuyện tình bê lên giáng sinh lặng lẽ, chuyện đồi cao đớn đau thập mình thiết tha, tình yêu ngài cho khắp ngàn sao. Chuyện tình Giêsu nay tôi được nghe từ cuộc sống quanh tôi bao ngày. Chuyện tình Giêsu nay tôi được nghe là vòng tay yêu thương mở rộng, tình đời trao nhau tiết tha nồng ấm, tình dịu xoa vết thương cuộc đời, giúp đỡ tôi chung gió. Chuyện tình thiết tha, chuyện tình Giêsu sống mãi trong lòng nhân loại. Chuyện tình Giêsu đã đưa tôi về bên hạnh phúc. Chuyện tình Giêsu mùa xuân mãi thắm tươi cho đời. Chuyện tình Giêsu câu chuyện tình của mỗi chúng ta. Cuộc sống quanh tôi bao ngày. Chuyện tình Giêsu nay tôi được nghe là vòng tay yêu thương mở rộng, tình người trao nhau tiết tha nồng ấm, tình dịu xoa vết thương cuộc đời, giúp ta tôi chung gió. Chuyện tình thiết tha, chuyện tình Giêsu sống mãi trong lòng nhân loại. Chuyện tình Giêsu vẫn đưa tôi về bên hạnh phúc. Chuyện tình Giêsu mùa xuân mãi khắp nơi cho đời. Chuyện tình Giêsu câu chuyện tình của mỗi chúng ta. Chuyện tình Giêsu dẫn đưa tôi về bên hạnh phúc. Chuyện tình Giêsu mùa xuân mãi thắp tươi cho đời. Chuyện tình Giêsu câu chuyện tình của mỗi chúng ta.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha gửi hội nghị về sự khôn ngoan của thập giá. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các nhà thần học cứu xét những thách đố hiện nay dưới ánh sáng sự khôn ngoan của thập giá Chúa Kitô để hỗ trợ việc loan báo tin mừng, trung thành với đường lối của Thiên Chúa và gần gũi hơn với con người. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong sứ điệp gửi hội nghị thần học quốc tế nhóm tại Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma từ ngày 21 đến 24 tháng 9 này về đề tài sự khôn ngoan của thập giá trong một thế giới đa nguyên. Hội nghị được tổ chức trong khuôn khổ mừng kỷ niệm 300 năm thành lập dòng thương phó Chúa Kitô do Thánh Phaolô Thánh Giá. Hội nghị cũng muốn đáp ứng ước vọng của thánh nhân nỗ lực hoạt động để mầu nhiệm phục sinh trung tâm của đức tin Kitô giáo và là đoàn sùng của gia đình dòng thương khó được chiếu tỏa và phổ biến, đáp lại tình yêu của Thiên Chúa và đáp ứng những mong đợi và hy vọng của thế giới. Trong sứ điệp gửi cha Joaquin Diego về trên tổng quyền dòng thương khó và được phổ biến tại hội nghị, Đức Thánh Cha khẳng định, quyền năng cứu độ vô biên bộc phát từ thập giá chỉ cho thần học tầm quan trọng của lối sống để tìm kết sự cao cả của tư tưởng với sự khiêm tốn của tâm hồn. Đứng trước đấng chịu đóng đinh, thần học cũng được mời gọi, ngỏ lời với thân phận mong manh và cụ thể nhất của con người, và từ bỏ những cách thức và chủ trương bút chiến, hân hoan chia sẻ cơ cực của việc nghiên cứu và tín thác tìm kiếm những hạt giống mà ngôi lời Thiên Chúa gieo vãi trong sự đa nguyên bị phân hóa và nhiều khi mâu thuẫn của văn hóa. Đức Thánh Cha cũng viết, thập giá của Chúa nguồn mạch ơn cứu độ cho con người ở mọi nơi và mọi thời, vẫn giữ nguyên tính chất thời sự và hiệu năng, nhất là trong thời kỳ phân hóa ngày nay, giữa bao nhiêu thay đổi màu chóng. Vì thế, thật là thích hợp khi hội nghị thần học này đề nghị trình bày sự khôn ngoan của thập giá trong các lĩnh vực khác nhau, như những thách đố văn hóa, sự thăng tiến thuyết nhân bản và đối thoại liên tôn và những bối cảnh khác nhau của việc loan báo tin mừng, liên kết những suy tư khoa học với những biểu hiện chứng tỏ ảnh hưởng tốt lành của thập giá trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Tin Tổng giáo phận Huế, Linh mục Joan Bautista Acaren qua đời. Hôm 21 tháng 9, Tòa Tổng giám mục Huế đã truyền đi cáo phó. Linh mục Joan Bautista Acaren, nguyên bề trên tổng quyền hộ thừa Sai Paris, đã qua đời vào lúc 9 giờ 15 phút thứ Ba, ngày 21 tháng 9, năm 2021, tại Đại chủng viện Huế, hưởng thọ 89 tuổi, sau 63 năm linh mục và rất nhiều năm phục vụ giáo hội công giáo tại Việt Nam. Cha Karen đã phục vụ tại giáo hội Việt Nam từ những thập niên 1950, với nhiều công tác tại các giáo xứ của Tổng giáo phận Huế, như phụ trách giáo điểm truyền giáo, dạy học và rồi quản xứ cùng nhiều nhiệm vụ khác trước khi bị trục xuất khỏi Việt Nam năm 1975. Năm 1998, cha đã cử bề trên tổng quyền hộ thừa Sai Paris trong hai nhiệm kỳ liên tiếp. Năm 2010, cha nghỉ hưu tại Đại chủng viện Huế theo lời mời của Đức Tổng giám mục Stefano Nguyễn Nhi Thể. Lễ tiễn đưa và mai táng linh mục Joan Bautista vào lúc 15 giờ thứ Tư ngày 22 tháng 9 tại nghĩa trang Đại chủng viện Huế. Tin Giáo hội Đức. Đức Sứ Thần kêu gọi các giám mục Đức bảo tồn sự hiệp nhất. Đức Tổng giám mục Nikola Etorovic, Sứ Thần Tòa Thánh tại Đức, khẩn thiết kêu gọi giáo hội công giáo tại nước này bảo tồn sự hiệp nhất và tuân theo chỉ dẫn của Đức Giáo Hoàng. Đức Tổng giám mục Etorovic đưa ra lời kêu gọi trên đây tại buổi khai mạc đại hội mùa thu của Hội đồng giám mục Đức, đang tiến hành từ ngày 19 đến 23 này tại thành phố Fulda, với sự tham dự của 68 giám mục thuộc 27 giáo phận toàn quốc. Từ lâu trong công giáo Đức, nhiều người muốn đi theo con đường riêng, trái ngược với lập trường chung của giáo hội Hoàn Vũ, đặc biệt qua con đường công nghị, một chương trình dài 2 năm đi từ những vụ căng đen lạm dụng tính dục trong quá khứ để chủ trương cải tổ giáo hội. Chủ trương này được đa số các giám mục Đức và Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức ủng hộ. Trong lời chào các giám mục Đức đầu khóa họp, Đức Sứ Thần Tòa Thánh nhắc lại lời của Đức Thánh Cha trong cuộc phỏng vấn mới đây, cho biết, Ngài nhận thấy nhiều giám mục chủ trương các cải tổ không do ác ý, nhưng vì những quan tâm mục vụ. Nhưng Đức Thánh Cha lấy làm tiếc vì những chỉ dẫn cần thiết của Ngài gửi Cộng đoàn Dân Chúa tại Đức trong thư ngày 29 tháng 6 năm 2019, vào đầu con đường công nghị đã không được để ý. Những chỉ dẫn này đã được chính Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, trong các bài diễn văn cách đây 3 tháng tại thủ đô Berlin, nhắc lại thư của Đức Thánh Cha, đặc biệt về tầm quan trọng của sự hiệp nhất trong giáo hội. Đức Hồng Y Parolin trích dẫn lời Đức Thánh Cha viết, quá nhiều khi một cộng đoàn giáo hội tìm cách một mình đi ra khỏi các vấn đề riêng và chỉ cậy dựa vào sức mạnh, các phương pháp và trí thông minh của mình, nhưng rốt cục, những tai ương mà cộng đoàn ấy muốn vượt thắng lại càng gia tăng và kéo dài. Một đoạn khác trong thư của Đức Thánh Cha được Đức Sứ Thần Tòa Thánh trưng dẫn nói rằng, điều này không có nghĩa là không đi đâu, không tiến bước, không thay đổi gì cả, và có lẽ không thảo luận lần nào và nói ngược lại. Nhưng có nghĩa, lòng cốt là ý thức chúng ta là thành phần của một thân mình lớn hơn đang đòi hỏi, chờ đợi và đang cần chúng ta, và cả chúng ta cũng đòi hỏi, chờ đợi và cần đến thân mình ấy. Thật là niềm vui khi cảm thấy mình là thành phần của dân thánh thiện và kiên nhẫn, trung thành của Thiên Chúa. Đức Sứ Thần tóm tắt bằng những lời này. Lời nhắn nhủ này, hãy kiên vững gắn bó với sự hiệp nhất của giáo hội công giáo, là thành phần của sứ vụ Phêrô, phải củng cố các anh em mình trong đức tin. Về điểm này, Đức Tổng Giám mục Etorovic cũng nhắc lại lời của Thánh Phaolô thứ sáu, giáo hoàng, đã nói hồi năm 1968. Chúng ta thấy cả các tín hữu công giáo để cho mình bị thu hút vì một thứ ước muốn thay đổi và canh tân. Quả thực, giáo hội luôn có nghĩa vụ thường kỳ cố gắng đi sâu hơn vào các mầu nhiệm khôn lường của Thiên Chúa, và trình bày các mầu nhiệm này một cách ngày càng thích hợp với sự hiểu biết của những người theo giáo hội. Nhưng, đồng thời, ta cũng phải hết sức quan tâm để không làm thương tổn các chân lý trong giáo huấn Chúa Kitô. Chẳng vậy, điều ấy có nghĩa là, như chúng ta rất lấy làm tiếc mà nhận thấy ngày nay, nó gây ra hoang mang và ngỡ ngàng nơi tâm hồn nhiều tín hữu. Tin Roma, khai mạc công nghị giáo hội công giáo Armeni tại Roma. Chiều ngày 20 tháng 9, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương, đã chủ sự thánh lễ cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, khai mạc công nghị của các giám mục công giáo Armeni tại Roma, để bầu vị thượng phụ mới. Tham dự thánh lễ tại nhà nguyện giáo hoàng học viện Armeni ở Roma, cũng có các linh mục và nữ tu thuộc giáo hội này, đang tu học hoặc làm việc tại thủ đô giáo hội. Ngày 22 tháng 9 này, các giám mục công giáo Armeni bầu vị kế nhiệm đức thượng phụ Kikor Peros thứ 21 Gabrohai qua đời ngày 25 tháng 5 vừa qua. Cách đây 3 tháng, tức là ngày 22 tháng 6, các giám mục Armeni đã họp công nghị tại tu viện Đức Bà Roma bên Lipan để bầu thượng phụ mới, nhưng trong 15 ngày bầu, không ứng viên nào được 2/3 số phiếu trong số 12 giám mục tham dự như luật định. Vấn đề được trình lên Đức Thánh Cha, và Ngài đã quyết định triệu tập công nghị bầu cử tại Roma. Trong bài giảng thánh lễ khai mạc, Đức Hồng Y Santri nhắc đến những đau khổ mà các tín hữu Armeni đã phải chịu trong lịch sử cũng như hiện nay. Ngài nói, các tín hữu tìm kiếm một nơi ở an toàn và ổn định, chạy trốn các quyền lực quây bủa trong cuộc sống của họ, khiến họ phải phân tán. Họ cần các vị chủ chăn hướng dẫn, tìm kiếm và biết gọi đích danh của họ, như một tự nhiên lành được mô tả trong phúc âm. Vị tân thượng phụ phải là thủ lãnh và là người cha, theo định nghĩa truyền thống. Là thủ lãnh theo mức độ vị ấy có thể trở thành người phục vụ hay không. Là cha vì người ấy cảm thấy trách nhiệm đối với con cái của mình. Vị thượng phụ mới phải biết kín múc, như người luật sĩ trong phúc âm, những điều cũ và mới. Phải bảo tồn ký ức và truyền thống một cách chắc chắn. Vì một dân tộc không biết quá khứ của mình thì cũng chẳng có tương lai, cùng với tất cả các tín hữu. Vị thượng phụ phải có khả năng tìm kiếm giấc mơ của Thiên Chúa cho các cộng đoàn của anh chị em. Giáo hội Công giáo Armeni được thành lập năm 1742, sau khi một số giám mục và tín hữu tách rời khỏi giáo hội Armeni tông truyền và trở về hiệp nhất với tòa thánh, và được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 14 nhìn nhận. Trụ sở của Đức Thượng phụ ở Bruma, bên Lipan.
Hiện nay, giáo hội này có khoảng hơn 580.000 tín hữu thuộc 17 giáo phận, phần lớn sống ở Liban và các nước Trung Đông, nhưng cũng có giáo phận tại 11 nước trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ và Canada. Tin Vatican, các cựu môn sinh của Đức Benedicto thứ 16 nhóm họp thường niên. Trong những ngày qua, các cựu môn sinh của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nhóm họp thường niên tại Roma và chiều thứ Bảy ngày 18 tháng 9 đã tổ chức một cuộc hội thảo công cộng tại Thính đường Giáo Hoàng Học viện Augustianum cạnh Vatican. Cùng tham dự hai sinh hoạt trên đây cũng có các học giả nghiên cứu về thần học của Đức Benedicto thứ 16. Đây là cuộc hội thảo thứ ba được tổ chức cho công chúng với mục đích bàn về những vấn đề và thách đố quan trọng ngày nay trong xã hội, đồng thời tìm kiếm những câu trả lời giá trị và có sức mạnh xác tín dưới ánh sáng thần học của Đức Benedicto thứ 16, một nền thần học ăn rễ sâu trong đức tin của xã hội. Năm ngoái, cuộc hội luận này bàn về vấn đề Thiên Chúa trong những tranh luận thời nay. Năm nay, cuộc hội luận xoay quanh mầu nhiệm cứu độ. Về sinh hoạt này, Đức Hồng Y Cuthcott, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các Tín hữu Kitô và là vị bảo trợ của nhóm các cựu môn sinh của Đức Benedicto thứ 16, giải thích. Sự nhập thể của ngôi lời Thiên Chúa, trong đó chúng ta gặp chân lý và tình thương đích thân của Thiên Chúa, chính là tín lý nòng cốt của mầu nhiệm Kitô giáo về đức tin và vì thế, đó cũng là nòng cốt sâu xa nhất trong tư tưởng thần học của Đức Benedicto thứ 16. Thần học của Ngài cốt yếu là một thần học quy hướng về Chúa Kitô liên quan đến sự nhập thể, ngôi vị hóa Thiên Chúa, trong đó có gồm tóm mầu nhiệm cứu độ. Vì thế, đức tin Kitô xác tín rằng công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa đã biểu lộ tình thương của Chúa, và loài người chúng ta chỉ có thể hiện hữu trên nền tảng tình thương. Điều này chủ yếu có nghĩa Thiên Chúa là đấng cứu chuộc chúng ta, vì đấng cứu chuộc cũng là đấng tạo dựng. Chỉ có đấng tạo dựng mới có thể là đấng cứu chuộc chúng ta. Đó chính là nòng cốt tư tưởng về cứu thế học của Đức Benedicto thứ 16. Trong số các diễn giả khác có giáo sư Ralph Wayman, giảng dạy tín lý và đạo đức sinh học tại Đại học Giáo hoàng Thánh Thomas Aquino của dòng Gia Minh và Giáo hoàng Học viện Nữ vương các Thánh Tông đồ của dòng Đạo binh Chúa Kitô ở Roma. Tin Brazil, vị Hồng y thứ 20 bị nhiễm COVID-19. Vị Hồng y thứ 20 bị nhiễm coronavirus là Đức Hồng y José Freire, 96 tuổi, nguyên Tổng giám mục giáo phận Brasilia, thủ đô Brazil. Hôm 20 tháng 9, Đức cha Marconi, giám mục phụ tá của giáo phận Brasilia cho biết, Đức Hồng y Freire được đưa vào nhà thương, tình trạng sức khỏe tương đối tốt và dưới sự kiểm soát kỹ lưỡng của các bác sĩ. Đức cha cũng xin các tín hữu cầu nguyện cho Đức Hồng Y vì một số bệnh trước đây của ngài có thể làm cho tình trạng của ngài thêm phức tạp. Trang mạng Simos Grafo ở Roma đã lập danh sách từ đầu đại dịch COVID-19 đến nay có tổng cộng 20 vị Hồng Y bị nhiễm coronavirus, trong đó có một Hồng Y người Brazil tử vong là Đức Hồng Y Eusebio Oscar, nguyên Tổng giám mục Rio de Janeiro, qua đời hồi tháng Giêng năm nay. Vị Hồng Y thứ 19, José Atincula, 69 tuổi, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Manila. Trong danh sách có 6 vị Hồng Y người Ý, có người nhận xét rằng có 13 Hồng Y bị nhiễm COVID-19 trước khi trích vaccine, 7 vị còn lại là những vị bị nhiễm dù đã trích vaccine COVID-19. Mặt khác, hôm 20 tháng 9, hãng tin Công giáo Áo, Capres cho biết một vị Tổng giám mục đồng tế cạnh Đức Thánh cha Francisco trong thánh lễ tại thành phố Bradford sáng ngày 14 tháng 9 vừa qua đã bị nhiễm COVID-19. Đó là Đức Tổng giám mục Jean Parac, dòng tên 67 tuổi, thủ lãnh của Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương ở Slovakia, và là vị Tổng giám mục giáo phận Bradford. Ngày 18 tháng 9, Đức Tổng giám mục được xét nghiệm và được xác nhận dương tính với coronavirus. Đức Tổng giám mục đã gặp Đức Thánh cha nhiều lần trong cuộc viếng thăm của ngài tại Cộng hòa Slovakia. Đức Tổng giám mục Rajas đã được chích ngừa chống COVID-19 trước đó và hiện chỉ có những triệu chứng nhẹ và đang cách ly. Một giám mục khác từ Hy Lạp đã gặp Đức Thánh cha cũng bị dương tính. Người ta không biết có bao nhiêu giám mục và linh mục khác bị cách ly.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Chế ngự tính nóng giận. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho các người văn minh tình thương. Gia đình con cháu hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sinh sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình con cháu là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình con cháu hãy xây nền văn hóa từ sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình con cháu là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình con cháu hãy xây nền văn hóa từ sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất.
Một vị mục sư nọ quyết định giảng về sự nóng giận. Sau bài giảng, ông mời những ai cần cầu nguyện để đối phó với những cảm xúc của họ, hãy tiến lên trước mặt cộng đồng. Có 19 người đã bước ra khỏi ghế ngồi để ra trước mặt mọi người. Tất cả 19 người đều là những bà mẹ có con nhỏ. Dạy dỗ con cái thường tạo nên nơi cha mẹ nhiều cảm xúc đủ loại. Con cái mang lại những nụ cười thoải mái cho cha mẹ, nhưng chúng cũng dễ làm cho cha mẹ nóng giận và câu có. Trong việc dạy dỗ con cái, cha mẹ không thể nào che đậy hay kèm giữ những cảm xúc của mình. Không thể làm cha mẹ mà không cảm nhận vui buồn, nóng giận và vô số những cảm xúc khác. Tiến trình dạy dỗ con cái buộc cha mẹ phải trở thành những con người trưởng thành, có thể làm chủ được những cảm xúc của mình, nhất là sự nóng giận. Trái với suy nghĩ thông thường, nóng giận tự nó không phải là một cái tội, bởi vì Kinh Thánh thường mô tả Thiên Chúa như là đấng hay nóng giận. Ngay cả sự hiện diện của Ngài trong con người cũng có thể làm phát sinh sự nóng giận. Khi tiên tri Samuel nghe tiếng của dân chúng, sức mạnh của Thánh Thần tràn ngập tâm hồn ông và làm cho ông bừng lên sự nóng giận. Sách tiên tri Isaiah đoạn 30 câu 27 mô tả cơn giận của Thiên Chúa như sau: Này Thiên Chúa từ xa đang thân hành ngự đến. Cơn giận Ngài cháy bừng như lửa. Nộ khí Ngài đè nặng sinh linh. Môi Ngài trào phẫn nộ. Lưỡi Ngài như lửa thiêu. Dĩ nhiên, sự nóng giận của Thiên Chúa hoàn toàn khác với kinh nghiệm nóng giận của chúng ta. Theo Thánh Augustino, cơn giận của Chúa không phải là một cảm xúc bị xáo trộn như trong tâm trí con người giận dữ, mà là một sự bất mãn đối với tội lỗi. Nhìn vào cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, chúng ta có thể phân biệt được sự nóng giận chính đáng và cơn giận dữ bất chính. Nehemia trong Cựu Ước là điển hình của một sự nóng giận lành mạnh. Khi nghe một số người lợi dụng người nghèo, ông không nhún vai, nói những lời cay đắng hoặc nhắm mắt làm ngơ trước sự việc. Trái lại, ông giận tím người. Dù vậy, ông vẫn tự chế để cân nhắc những lý do tại sao ông nóng giận. Sau đó, ông bắt tay vào hành động bằng cách đối đầu với những người giàu có, quyền thế và yêu cầu họ phải thay đổi. Môi-sen cũng đã biểu lộ cơn giận khủng khiếp. Từ trên núi Sinai đi xuống mang theo 10 giới răn được Thiên Chúa truyền dạy, Môi-sen đã phẫn nộ khi thấy dân chúng đang sắp mình thờ con bò vàng. Ông giận đến độ quăng các bản điều luật vào đám đông. Sau đó, ông còn cho quy tụ một nhóm người trung thành từ thị tộc Lê-vi và truyền cho họ dùng gươm để trừng trị những kẻ bất tuân. Cơn giận của Môi-sen phản ánh chính cơn thịnh nộ thánh thiện của Thiên Chúa đối với tội lỗi của loài người. Tuy nhiên, trong một dịp khác, sự giận dữ của Môi-sen lại bị chính Chúa quở trách. Dân chúng than phiền vì thiếu nước và bắt đầu trách móc Môi-sen tại sao đưa họ ra khỏi Ai Cập để họ phải chết đói chết khát giữa sa mạc. Môi-sen đã đánh mất sự tự chủ. Ông thét lên và dùng gậy đập vào phiến đá 2 lần. Nước vọt ra, nhưng Thiên Chúa đã khiển trách Môi-sen. Trước đó, Ngài đã bảo ông hãy nói với phiến đá. Nhưng thay vì nói với phiến đá, ông lại dùng gậy đập vào nó. Trong cơn giận dữ, ông đã xem thường mệnh lệnh của Thiên Chúa. Ông không nóng giận chống lại tội lỗi của dân chúng, mà vì không còn chịu đựng nổi chính cảm xúc của mình. Cha mẹ cũng thường dễ có một phản ứng như Môi-sen. Dĩ nhiên, con cái cần được sửa trị. Nhưng lắm khi, cũng như Môi-sen, cha mẹ dùng quyền bính để trút bỏ cơn giận xuống con cái, vì chúng không làm vừa lòng họ, hơn là để khép chúng vào kỷ luật và đào luyện chúng thành những con người tốt. Họ nóng giận vì tự ái hơn là vì ích lợi của con cái. Trong Cựu Ước, sự phẫn nộ của Thiên Chúa được xem như biểu tỏ của một tình yêu bị từ chối và tổn thương. Thiên Chúa nóng giận là bởi vì Ngài quan tâm đến con người. Ngài phẫn nộ là bởi vì Ngài thấy rõ những nguy hiểm mà con người có thể rơi vào. Cũng thế, chúng ta dễ nóng giận với những người gần gũi thân thương với chúng ta. Mối quan hệ càng sâu đậm, sự giận dữ càng dễ bùng nổ. Dĩ nhiên, chúng ta cũng dễ nóng giận với bất cứ người xa lạ nào xúc phạm đến chúng ta. Ai đó dẫm lên chân chúng ta. Ai đó lái xe cẩu thả gây phiền toái cho chúng ta. Ai đó phá vỡ sự yên tĩnh của chúng ta. Chúng ta tức giận, nhưng rồi sẽ quên đi. Nhưng nếu kẻ gây thương tổn lại là con cái chúng ta, hay người phối ngẫu của chúng ta, thì cơn giận của chúng ta lại dữ dội hơn. Quá khứ dễ trở lại để nói với chúng ta rằng chúng ta đã bị phản bội. Chúng ta khó quên được cơn giận ấy bởi vì nó cắm rễ sâu trong tình yêu. Trong tiến trình dạy dỗ con cái, cha mẹ không những trút bỏ sự giận dữ xuống con cái, họ còn giận dữ đối với chính Thiên Chúa. Đứng trước sự hư hỏng của những đứa con bất trị, hay một cơn bệnh hiểm nghèo mà con cái phải trải qua, cha mẹ nào mà không cầu nguyện và trông chờ sự giúp đỡ của Thiên Chúa? Dĩ nhiên, Ngài có quyền chữa trị con cái chúng ta. Rất nhiều lần, Ngài ra tay hành động, nhưng đôi khi, Ngài như thể bất lực. Những người tín hữu Kitô đích thực luôn tìm cách thực thi ý Chúa và tìm kiếm vinh quang của Ngài. Biết bao nhiêu lần, chúng ta cảm thấy thất vọng về Chúa và ngay cả phẫn nộ với Ngài. Nhưng điều quan trọng là chúng ta vẫn có thể mượn lời của ông Joshua trong Cựu Ước để thốt lên: về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ mãi mãi phục vụ Chúa. Chúng ta có thể lâm vào thất nghiệp, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục phục vụ Chúa. Chúng ta có thể chịu ba cái tang trong một năm, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục phục vụ Chúa. Chúng ta có thể có một hay hai đứa con phản nghịch, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục phục vụ Chúa. Chúng ta có thể được bác sĩ chẩn đoán có bệnh ung thư, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục phục vụ Chúa. Sức khỏe, công việc làm ăn, và nhất là việc dạy dỗ con cái không diễn ra như chúng ta mong muốn. Nhưng là những người tín hữu Kitô, chúng ta tin rằng Thiên Chúa vẫn yêu thương, săn sóc chúng ta hơn bất cứ cha mẹ nào. Việc dạy dỗ con cái là một tiến trình đào luyện đức tin. Chúng ta lớn lên trong đức tin nhờ chính việc dạy dỗ con cái. Chúng ta đi vào quan hệ mật thiết với Thiên Chúa nhờ chính sự kiên nhẫn chịu đựng với con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Du Xe Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài những văn kiện của giáo hội về đời tu.
Kính thưa quý vị khán giả, từ hơn 6 tháng qua, chúng ta đã theo dõi sự tiến triển của các hình thức tu trì Kitô giáo trải qua lịch sử. Tương ứng với những hình thức mới là các học thuyết của các sư phụ, các nhà thần học thời Trung Cổ, các được sáng lập dòng vào thời cận đại. Từ bài hôm nay, chúng tôi bước sang một phần mới, tìm cách tổng hợp những yếu tố căn bản của đời tu dựa trên các văn kiện của giáo hội. Trước hết, chúng tôi sẽ điểm qua những văn kiện từ Công đồng Vaticano thứ hai năm 1962-65 cho tới Thượng Hội đồng Giám mục bàn về đời sống thánh hiến họp năm 1994, và nêu bật vài khái niệm then chốt về lý tưởng tu trì. Khi đó, chúng ta sẽ tìm hiểu những giá trị căn bản của đời tu trì, đó là ba lời khuyên phúc âm và đời sống huynh đệ. Sau cùng, chúng ta sẽ bàn tới linh đạo đời tu, phân tích những ý nghĩa của phương châm, chiêm nghiệm và hoạt động. Trong bài hôm nay, chúng tôi bắt đầu với việc điểm qua những văn kiện của giáo hội từ Công đồng Vatican II cho tới Thượng Hội đồng Giáo mục bàn về đời sống thánh hiến năm 1994. Phong trào tu trì trong hội thánh nảy lên do tác động của Chúa Thánh Linh chứ không phải là do một văn bản pháp lý. Tuy nhiên, ngay từ thời các giáo phụ, hàng giáo phẩm đã ra nhiều quy định về hàng ngũ tu trì, cách duyên kể từ Công đồng Chalcedonia năm 1451. Trải qua lịch sử, hầu hết các văn kiện giáo hội mang tính cách pháp lý và kỷ luật, chẳng hạn như các công đồng Laterano thứ 4, Leon thứ 2, Trento. Nhưng mà bước sang thế kỷ thứ 20, thì ta thấy có một sự thay đổi đáng kể, đó là các văn kiện của giáo hội nặng về tính cách thần học. Dù sao, các văn kiện của giáo hội thường ra đời để đáp ứng với những vấn đề của thời đại, có thể là nhằm soi sáng cho một đề tài thần học đang được tranh luận, có thể là nhằm đưa ra một đường hướng hoạt động cho những thách đố mới. Chính vì vậy, khi phân tích các bản văn, chúng ta không nên bỏ qua khung cảnh lịch sử của nó. Điều này không những chỉ áp dụng cho các văn kiện vào thời xa xưa, mà ngay cả những văn kiện ở vào thời đại hôm nay. Công đồng Vaticano II. Người ta thường gắn cho Công đồng Vaticano II nhãn hiệu là mục vụ, theo nghĩa là canh thân thích nghi về các cơ cấu thể chế. Nhưng mà có lẽ ít người quan tâm tới sự đổi mới trong khía cạnh tư duy của công đồng. Các riêng trong lĩnh vực đời tu trì, nhiều người đánh giá Công đồng Vaticano II qua việc canh thân hiến pháp, cách thức cai quản, hoạt động tông đồ. Nhưng tự hỏi, không mấy ai theo dõi ý định của công đồng muốn cho các tu sĩ trở về sáng khởi nguyên thủy, đó là nếp sống theo Tin Mừng. Vì thế, trước khi giới thiệu các văn kiện của công đồng, thiết tưởng chúng ta nên biết qua những vấn nạn đã được nêu lên để hiểu rõ hơn những viễn tượng thành học được mở ra với Công đồng Vaticano II. Từ thế kỷ thứ 4, giáo hội đã chấp nhận các đan sĩ như là một hàng ngũ ở trong hội thánh. Thế nhưng, ông Martin Lutero đòi xét lại vấn đề, bởi vì theo ông, sự hiện diện của hàng tu sĩ trái ngược với Tin Mừng. Chúa Giêsu không hề có ý định thiết lập một hàng ngũ trọn lành ở trong hội thánh, xét vì tất cả mọi tín hữu đều được mời gọi nên trọn lành. Ngoài ra, theo ông Lutero, các tu sĩ đi ngược lại nguyên tắc công chính hóa nhờ đức tin, bởi vì họ chủ trương đến thánh có việc tuân giữ ba lời khấn thay vì dựa vào ân sủng của Thiên Chúa. Dĩ nhiên là lập luận của ông Lutero đã bị thần học Công giáo bác bỏ. Trước đây, người ta cố gắng chứng minh rằng sự hiện hữu của hàng ngũ trọn lành dựa trên nền tảng của phúc âm, cụ thể là đoạn văn theo thánh Matthew 19:21. Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán hết các tài sản của anh và đem cho người nghèo, rồi anh sẽ được một kho tàng trên trời và anh hãy đến theo tôi. Chúa Giêsu không có đòi hỏi tất cả mọi người phải bán hết tài sản, mà chỉ đề nghị cho những ai muốn nên trọn lành mà thôi. Như vậy, sự khác biệt giữa các giáo dân và các tu sĩ dựa trên đạo lý về hàng ngũ trọn lành được tóm lại trong ba lời khấn khó nghèo, khiết tịnh, văn lời. Đó là quan điểm chung của thần học Công giáo cho tới thế kỷ thứ 20. Thế nhưng, vào những thập niên giữa thế kỷ, nhiều vấn nạn đã được đặt lên từ nhiều phía. Xét về mặt chú giải kinh thánh, vài học giả cho rằng đoạn văn Matthew 19:21 không nhằm biện minh cho một hàng ngũ trọn lành trong hội thánh, cho bằng đối chiếu hai chế độ luân lý cựu ước với tân ước. Luật Môi-se giới hạn vào sự công chính qua việc tuân thủ các giới răn, còn luật của Chúa Giêsu thì mở rộng tới sự hoàn thiện của tình yêu. Dù sao đi nữa, trong chế độ tân ước, tất cả các môn đệ của Chúa Giêsu đều được mời gọi hãy nên trọn lành giống như Cha trên trời, Matthew 5:48. Thực vậy, theo quan điểm trước đây, ra như là sự chọn lành thánh thiện chỉ được dành riêng cho các tu sĩ, còn các giáo dân chỉ mong sao được lỗi linh hồn là đủ rồi. Những phong trào kinh tông thần học cũng gây ý thức rằng tất cả các tín hữu mà đa số là giáo dân đều được kêu gọi nên thánh. Mặt khác, các tu sĩ cũng cần được nhắc nhở rằng họ được kêu gọi đi theo Chúa Kitô chứ không thể nào chỉ giới hạn ở việc tuyên dương luật rằng mà thôi. Đó là bối cảnh thần học của công đồng Vatican II. Công đồng đã bàn tới các tu sĩ rải rác ở nhiều văn kiện, nhưng then chốt hơn cả là trong hiến chế tín lý về hội thánh, còn gọi là ánh sáng muôn dân, và sắc lệnh về việc căn tân thích nghi đời tu, còn gọi là đức ái chọn hảo. Hiến chế tín lý về hội thánh. Văn kiện này đã dành ra chương 6 để bàn về các tu sĩ và vấn đề được lòng trong toàn thể mầu nhiệm của hội thánh. Hội thánh thành hình từ kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, Ngài muốn cho toàn thể nhân loại được chia sẻ vào đời sống thần linh, chương 1. Kế hoạch này được thực hiện trả qua lịch sử nhờ việc quy tụ dân Thiên Chúa ở trong Cựu Ước và Tân Ước. Chương 2, đó là hội thánh được tổ chức quy củ gồm có hàng phòng trật, chương 3, và các giáo dân, chương 4. Tuy nhiên, bên cạnh khía cạnh hữu hình, hội thánh còn mang chiều cách huyền nhiệm, nghĩa là sự thánh thiện, chương 5 và chương 6. Hơn thế nữa, hội thánh ở trần thế này đang tiến đến tầm mức chung cục viên mãn, tiêu biểu với các phúc danh trên trời, chương 7. Trong đó, Đức Maria là khuôn mẫu tuyệt vời nhất, chương 8. Trong mức tiên dung toàn cảnh như vậy, các tu sĩ được xếp vào khía cạnh huyền nhiệm của hội thánh, nghĩa là sự thánh thiện, hơn là về xét ở trong khía cạnh của cơ cấu hàng phẩm trần. Đằng khác, công đồng cũng trình bày một quan điểm mới về sự chọn lành thánh thiện. Trước đây, xem ra sự thánh thiện là một lý tưởng dành riêng cho hàng tu sĩ. Công đồng đã sửa lại ý kiến đó ở chương 5, khi khẳng định rằng tất cả mọi Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh, mỗi người tùy theo địa vị chức bậc của mình. Sự thánh thiện hệ tại đức ái, và dĩ nhiên là dưới tác động của Chúa Thánh Linh. Bản chất của sự thánh thiện chỉ đồng nhất, nhưng mà đường lối nên thánh thì có nhiều và khác biệt. Một trong các đường lối đó là đời sống tu trì, khấn giữ các lời khuyên phúc âm, được bằng cách riêng ở trong chương 6. Chương 6 gồm có 5 số, từ số 43 cho tới số 47, với nội dung như sau. Số 43 nói về hàng ngũ những người tuyên giữ ba lời khuyên phúc âm trong hội thánh. Hàng ngũ này nằm ở trong hội thánh và thuộc về đời sống thánh thiện của hội thánh. Số 44, bản tính của đời tu trì là một sự thánh hiến dựa trên bí tích thánh tẩy, nhằm dâng mình để phục vụ Thiên Chúa và phụng sự sứ mạng của hội thánh. Đời tu trì mang tính cách giấu chỉ và chứng tá, nhắc nhở chiều cách thánh chung, làm sống lại lối sống tại thế của Đức Kitô, nêu cao giá trị siêu việt của Đức Thiên Chúa, bày tỏ quyền năng của Thánh Linh tác động ở trong hội thánh. Số 45, mối liên hệ giữa đời tu trì với hàng giáo phẩm. Các lời khuyên phúc âm là hồng ân Chúa ban cho hội thánh, vì thế cần được hàng giáo phẩm bảo tồn. Giáo hội nhìn nhận và phê chuẩn các bản lề luật của các dòng, chấp nhận các lời khấn của các tu sĩ và dâng hiến họ cho Thiên Chúa. Số 46, tầm quan trọng của đời tu trì. Các tu sĩ kéo dài sự hiện diện của Đức Kitô giữa lòng nhân loại, thăng tiến những giá trị nhân bản, góp phần vào việc kiến thiết một xã hội nhân đạo hơn. Số 47, kết luận, khuyên nhủ các tu sĩ hãy kiên trì trong ơn gọi của mình. Đại lý của chương 6 của hiến chế tín lý về hội thánh sẽ được dùng như là nền tảng cho các văn kiện của tòa thánh sau công đồng. Trong bài tới, chúng ta sẽ trình bày xác định về căn tân đầy tu, quen gọi bằng hai tiếng đầu tiên trong tiếng Latin, đích ái trọn hảo, perfecte caritatis.
Quý vị và các bạn thân mến, một hiểu để sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
nắng lên từng ngày rộn ràng gọi bước chân con đi theo Giêsu đi vào cuộc đời đến với mọi người mang bao yêu thương đi lên non cao đi vào xóm thôn cùng ngài ra đi về với muôn nơi dắt theo tim mừng thấy đồng lúa chín vàng ngọt ngào hương thơm vì giao trong gió ngài gọi mời con đi đi làm thờ thật cùng bước bên ngài Chúa tình Chúa cao vời dẫn bước con đi đi vào thế giới con hân hoan giữa đời với ngài làm chứng nhân tin mừng.
Chuyện kể về một cậu bé 11 tuổi rất thích câu cá. Một lần cậu theo bố đi câu cá vào buổi chiều tối. Cậu mang theo ít giun làm mồi với hy vọng bắt được vài con cá. Cậu móc mồi rồi bắt đầu tập quăng mồi. Lưỡi câu đập thẳng vào mặt nước và tạo ra những gợn sóng nhiều màu sắc trong nắng chiều. Ngồi khá lâu, bỗng cậu cảm thấy cần câu rung lên. Có cái gì đó rất nặng móc vào cần câu. Bố cậu quan sát đứa con khéo léo giật cần câu nhấc lên một con cá đang vùng vẫy. Đó là con cá to nhất cậu từng nhìn thấy. Hai bố con nhìn con cá to và đẹp đang quẫy mạnh. Người cha nhìn đồng hồ. Mới 8 giờ tối. Còn 4 tiếng nữa mới bắt đầu mùa câu cá theo luật định. Ông bảo cậu, con trai, con phải thả nó ra đi, chưa đến mùa câu. Kìa bố, cậu con trai kêu lên. Bố cậu bình tĩnh nói, sẽ có những con cá khác con trai ạ. Cậu bé luyến tiếc nài nỉ, nhưng sẽ không to như con này bố ơi. Người bố im lặng không nói thêm một lời nào. Cậu bé nhìn quanh hồ, không có ai cũng chẳng có tàu thuyền tuần tra. Không ai nhìn thấy họ, tức là sẽ không ai biết họ câu được cá hoặc câu lúc mấy giờ. Cậu lại ngước nhìn bố và biết rằng quyết định của ông sẽ không thay đổi. Cậu chậm chạp gỡ con cá ra và thả nó xuống mặt hồ đen lóng lánh. Con cá quẫy thật mạnh và lao biến đi. Người cha mỉm cười, nhìn con trai, âu yếm nói. Lòng trung thực thật sự được thể hiện trong hành động trung thực rất nhỏ, ngay cả khi không có ai quan sát và nhìn thấy mình, con trai ạ. Quý vị và các bạn thân mến, trung thực là một đức tính rất cần thiết và cao quý của con người. Ca dao Việt Nam có câu, người gian thì sợ người ngay chẳng sợ đường cày cong queo. Câu ca dao này đề cập đến một quy luật tất yếu trong cuộc sống. Những người có hành vi hoặc lối sống sai trái sẽ luôn sợ hãi và né tránh những người làm theo công lý, còn những người trung thực luôn nói đúng sự thật và sống trong sự thật thì luôn ngẩng cao đầu và không sợ hãi bất cứ ai hoặc điều gì. Thành thật mà nói, lòng trung thực của con người dường như mang đậm tính xã hội hơn là ý thức cá nhân. Nhiều người dễ dàng biểu lộ những thái độ và hành vi trung thực ở giữa đám đông để người khác nhìn thấy rồi đánh giá tốt về mình. Nhưng khi ở trong không gian hay hoàn cảnh chỉ có riêng mình, không có ai nhìn thấy, thì người ta lại thản nhiên làm những điều gian dối, thiếu trung thực. Một lối sống như vậy chẳng hay chút nào và cũng không phải là lối sống của một người có lòng trung thực thật sự. Chính vì tầm quan trọng của tính trung thực mà người cha trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đã cương quyết dạy cho đứa con trai bé nhỏ của mình bài học về lòng trung thực. Người có lòng trung thực thật sự không phải chỉ là tuân theo luật lệ hoặc làm những điều tốt trước mặt người khác, nhưng là nghiêm túc tuân giữ mọi quy định và luật lệ, cả khi không có bất cứ ai nhìn thấy mình. Khi dạy dỗ và giúp con trẻ của chúng ta rèn luyện thói quen luôn sống trung thực ngay từ nhỏ, chúng ta có thể hy vọng có được những con người trung thực trong tương lai. Trong một buổi tọa đàm về giáo dục có chủ đề Ngọc muốn sáng trong, phải năng mài dũa, diễn ra tại Hà Nội hồi đầu tháng 11 năm 2013 với sự tham dự của các chuyên gia giáo dục đến từ Anh Quốc và nhiều phụ huynh, Phó giáo sư tiến sĩ Văn Như Cương, một nhà giáo ưu tú và là Ủy viên Hội đồng Giáo dục Quốc gia Việt Nam, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục lòng trung thực cho trẻ em. Ông giải thích thêm về sự trung thực, đó là không nói dối, không nói một đàng, làm một nẻo. Trẻ em khi được rèn luyện tốt về lòng trung thực, sau này sẽ là lớp người quản lý tốt xã hội và đất nước. Nếu như lòng trung thực là một đòi hỏi của con người trong đời sống xã hội, thì trong đời sống của người Kitô hữu, đức tính này là khuôn vàng thước ngọc để có được sự tin tưởng và tín nhiệm của Thiên Chúa và tha nhân. Chính Chúa Giê-xu đã mời gọi chúng ta hãy sống trung thực, đừng gian dối, ngay cả trong những việc nhỏ. Ngài nói rằng, ai trung thành trong việc nhỏ thì cũng trung thành trong việc lớn, còn ai bất lương trong việc nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy, nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Ước gì mỗi ngày sống của chúng ta đều được dệt nên bởi những suy nghĩ và hành động của một lương tâm trung thực và trong sáng, để trở thành những người con trung tín của Thiên Chúa và là anh chị em đáng tin cậy của mọi người. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn sống trung thực trong mọi suy nghĩ, lời nói và hành động, để trở nên gương sáng về lòng trung thực cho con cháu trong gia đình mình và những người trẻ đang sống xung quanh. Nhờ đó, chúng con sẽ được Chúa chúc phúc và tặng ban phần thưởng mà Chúa đã hứa ban cho những người sống một đời trung tín. Amen.
Chúa đang gọi mời từng người nào hãy ra đi. Chúng sẽ yêu thương bước vào cuộc đời như muối mặn nồng. Con tim yêu thương đến như men say cho đời thắm tươi. Nào cùng ra đi, cùng Chúa ta đi, dẫn theo tin mừng. Đây đồng lúa chín vàng, ngạt ngào hương thơm, vì giao trong gió. Ngài gọi mời con đi, đi làm thờ giặc, cùng bước bên Ngài. Chúa tình Chúa cao vời, dẫn bước con đi, đi vào thế giới. Con hân hoan giữa đời, với Ngài làm chứng nhân tin mừng. Đây đồng lúa chín vàng, nhạt ngào hương thơm, vì giao trong gió. Ngài gọi mời con đi, đi làm thờ giặc, cùng bước bên Ngài. Chúa tình Chúa cao vời, dẫn bước con đi, đi vào thế giới. Con hân hoan giữa đời, với Ngài làm chứng nhân tin mừng. Con hân hoan giữa đời, với Ngài làm chứng nhân tin mừng. Con hân hoan giữa đời, với Ngài làm chứng nhân tin mừng.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.